Chương 143, phi kiếm gia liên tục chạm hai người đã xác nhận địch ta quan hệ, lời vô ích không cần nhiều lời. Trước cửa trại có 10 trượng rộng đất trống. Đỗ Hoành Chu tàng thân trên tán cây, đem phi kiếm co lại thành tú hoa châm. Ngự sử phi kiếm tiến vào sơn trại môn khẩu. Xuy xuy xuy, phi kiếm những nơi đi qua, vô số cỗ thi thể ngã quỵ xuống tới. Hô hấp chi gian, hơn 10 danh trạm gác liền bị thanh lý sạch sẽ. Bành bành bành, thi thể nện trên mặt đất phát ra khinh hưởng, nhóm lâu bên trong vang lên vấn thoại thanh âm. Ngay sau đó vài bóng người leo lên môn lâu, bị phi kiếm lập tức tiêu diệt. Đỗ Hoành Chu khống chế thu nhỏ lại phía sau phi kiếm tại môn dưới lầu trại tường bên trong nhanh chóng xuyên toa, thông qua càn quét thức vận tác hình thức thanh lý khả năng tồn tại ẩn giấu người thành viên. Đáng tiếc hắn còn chưa tu thành thần niệm, bằng không thần niệm nhất quét liền có thể thăm dò địch nhân vị trí. Chỗ nào cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Môn lâu thanh lý không còn. Đỗ Hoành Chu phi thân lên, nhanh chóng vọt tới môn lâu thượng. Hướng bên trong là dần dần nâng lên sườn núi, trùng trùng điệp điệp sân nhỏ tàng tại môn lâu về sau, mỗi một trọng sân nhỏ đều có tường có môn, đều có người trấn giữ. Thật đúng là quân ngũ xuất thân, sơn trại tu sửa cùng quân trại một dạng. Đỗ Hoành Chu xem đi qua lúc, năm tên kỵ sĩ vừa mới sử nhập đệ nhị trọng trại môn. Đại môn đang tại quan bế. Tiếp tục hành đẩy đi qua, Đỗ Hoành Chu danh tự bên trong hành tự vừa vặn. Một mực đẩy tới cựu trọng môn, Đỗ Hoành Chu thuận lợi bước vào liên vân trại chỗ sâu. Võ đài, tu nghĩa sảnh, ký túc xá, nhà an. Một đám đang huấn luyện sơn tặc cẩn trọng, khắp nơi trấn giữ lâu la. Đỗ Hoành Chu đổi thân y phục, biến ảo khuôn mặt, giả bộ như thủ môn tiểu đầu lĩnh tới gần tụ nghĩa sảnh. Trên đường đi không ngừng có người cùng Đỗ Hoành Chu chào hỏi, nói chút vô ý nghĩa tràng diện lời nói. Điều tra rõ vận chính là cái gì hàng hóa ư? Tam gia, tiểu nhân vô năng, không thể chứng kiến bọn hắn vận chuyển chính là cái gì đồ vật. Trung niên nam tử thanh âm quen thuộc vang lên, bất quá có thể lay động võ đạo tông sư tự mình áp giải, nhất định không phải phổ thông vật. Tam gia nói, mặc kệ hắn vận chính là cái gì đồ vật, dám cả gan nhục nhã ta liên vân trại người chính là tử lộ một cái. Trung niên nam tử nói, Tam gia sáng suốt. Đỗ Hoành Chu tại môn khẩu ngắm một cái, tú nghĩa sảnh bên trong người không nhiều, chỉ có 4 người. Đường hạ đứng chính là đến đây đưa tin trung niên nam tử, hai bên đứng thẳng 2 người. Một người ôm đao, một người ôm kiếm. Vừa nhìn chính là tay chân. Thượng thủ 7 thanh ghế thái sư, chỉ có đệ tam ghế ngồi người. Là cái mặc trường bào, đầu tóc sơ được một tia không quá loa, mang ngọc quan trung niên nam tử. Xem bộ dáng phòng trừng có 40-50 tuổi, khí độ thâm trầm. Hắn hẳn là chính là Tam gia. Tam gia nói, Trần Độc, nội chống tụ họp đem, ta cùng với chư vị trại chủ thương nghị xuất binh chi pháp. Tuân mệnh. Ông đao tuổi trẻ hướng hắn vừa chắp tay, liền đi ra ngoài. Mở miệng câm miệng đều là trong quân lời nói, liên vân trại thật đúng là không đơn giản. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm cảm khái, thừa dịp liên vân trại thủ lĩnh là gán quyết đoán xuất thủ. Phương nào bọn chuột nhắt. Tam gia bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thon dài bàn tay đột ngột trở nên vừa thô vừa to hỏa hồng, hung hăng mà chụp về phía sau lưng. Không khí lập tức trở nên cực nóng đứng lên. Tụ nghĩa sảnh chung 3 người khác chịu đựng không được, nhao nhao hướng ra phía ngoài tránh lui. Liệt Diễm Kim Cương Trưởng, Tam gia cư nhiên dùng ra ẩn giấu công phu. Ôm kiếm, ôm đao hai người là Tam gia tâm phúc, đối hắn võ công nhất hiểu rõ, bởi vậy giật mình rất thâm. Liệt Diễm Kim Cương Trưởng là Tam gia nhất am hiểu rất tinh thâm võ công, bình thường không phải dùng ra. Một khi dùng ra tiểu liền kim loại đều có thể sinh sôi đốt dung. Tam gia đã từng sử dụng này trưởng pháp đem một vị võ tông tam trọng cao thủ đốt thành cho bụi, vì hắn kiếm được uy danh hiển hách. Hôm nay cả địch nhân bóng dáng cũng không chứng kiến liền dùng ra như vậy lợi hại công phu, địch nhân lại như vậy đáng sợ phi kiếm xẹt qua nhất đạo đường vòng cùng tránh đi hỏa hờ bàn tay. Nhanh chóng bạn phần quay đầu nhất quải, đương ngực đâm tới. Tam gia Liệt Diễm Kim Cương Trưởng đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, tay trái lại ra một trường chụp về phía phi kiếm. Phi kiếm tiếp tục chuyển biến, theo thượng mà xuống phóng tới hắn bách hội huyệt. Cái quỷ gì đồ vật? Tam gia kinh sợ, dậm chân hướng phía trước bay vút. Phi kiếm như bóng với hình đuổi kịp, theo các chỗ sơ hở tập kích. Tam gia ra liên tục 10 trường, đem tiên thiên chân khí vận chuyển tới cực hạn. Chống đỡ 3 cái hô hấp. 3 cái hô hấp phía sau, phi kiếm chạm phá hắn phòng ngự, một kiếm đeo đầu. Là cái cao thủ. Ngạnh lần lượt phi kiếm 36 kích, này phần thực lực tuyệt đối vượt qua hạ tam phẩm võ đạo tông sư loại hình. Động tĩnh truyền ra, tứ phía vang lên tiếng thiếu. Mấy đoàn người nhanh chóng xông qua tới, phong tỏa tụ nghĩa sảnh. Đỗ Hoành Chu bước chân nhất chuyển, hô tại đám người bên trong lặng lẽ trốn đi. Hắn tại ngoài phòng ngự kiếm, không hề bị hoài nghi chi liệt. Đến nổi trong phòng 3 người, đã bị vị kia tam gia chống cự phi kiếm lúc phát ra công kích dư ba đốt thành cho bụi. Nhất đạo bóng người từ đằng xa lao thẳng tới mà đến, tốc độ cực nhanh. Đạo mắt liền trùng nhập trong tụ nghĩa sảnh. Tam ca. Ngay sau đó đau buồn đau nhức tiếng kêu thảm vang lên. Thon gầy hán tử ôm một cỗ thi thể theo trong đại điện xông ra, ánh mắt như là ngọn lửa giống như bắn phá mọi người. Hung ác, như là thụ thương ác lang. Đỗ Hoành Chu nhãn tỉnh sáng lên, này là cái cơ hội nhà. Binh pháp có vân, phân mà phá chi. Không cần nói, phi kiếm lập tức dâng lên. Một trượng kiếm quang giống như lôi quang điện thiểm, một thoáng thời gian vọt tới thon gầy hán tử sau lưng. Thon gầy hán tử ôm hắn tam ca hành động không tiện, chỉ tới kịp hướng phải lưng ngang. Phi kiếm cắt qua bả vai. Đỗ Hoành Chu hai tay bưng phỏng, cùng với Khắc Sơn tập một dạng kinh hô. Ngũ gia, cẩn thận. Cẩn thận sau lưng. Tiếng quát tháo truyền ra, phi kiếm đã qua lại xuyên qua 10 lần. Thon gầy hán tử cả hắn tam ca cũng không có tới kịp phóng xuống liền bộ hắn tam ca theo gót. Phi kiếm co lại thành tú hoa châm rơi vào trên mặt đất. Đông đảo sơn tặc lâu la mắt ngươi nhìn mắt ta, cũng chứng kiến đối diện trắng bệnh sắc mặt. Vũ gia bị lăng không xuất hiện bảo kiếm giết chết, chẳng lẽ là thần tiên xuất thủ? Chẳng lẽ là chúng ta liên vân trại làm tức giận thần linh? Bảo kiếm lăng không xuất hiện, lại lăng không biến mất, trừ quỷ thần còn có ai có thể làm đến? chúng ta có phải hay không muốn chạy trốn? Lòng người bàng hoàng, tiểu liền một chút tiểu đầu bụng cũng bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đang tại lúc này, hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút mà đến. Lão Ngũ, phát sinh chuyện gì? Hai đạo thân ảnh còn chưa đi tới, trong đó một người liền mở miệng đặt câu hỏi, Tam ca thế nào rồi? Theo hắn lời nói phân tích, này người hẳn là lão tứ. Thứ ra, Ngũ gia cũng bị hại. Một cái tiểu đầu lĩnh mở miệng bẩm báo, thần sắc sợ hãi. Hai đạo thân ảnh đi đến chỗ gần đã chứng kiến trên mặt đất tán lạc thi thể, không khỏi kinh hãi. Cái kia tứ gia ngưỡng mặt lên trời thét dài, lạnh lùng nói, đến cùng phát sinh chuyện gì? Chỗ nào tới cẩu tặc dám đến chúng ta Liên Vân trại Dương Ai? Thứ gia rút đao xuất vỏ, kim thi đại hoàn đao đưa ngang ngực. Hắn một đôi mắt ương hướng tứ phía bên trong nhìn quanh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Tên còn lại xuyên một thân kim tiêu nhuyễn kiện, cầm trong tay trường kiếm, rơi xuống đất cùng với tứ gia đưa lưng về phía bối. Các thủ nhất phương, thập phần cẩn thận. Tiểu đầu linh gia đầu tê dại, thấy tứ gia ánh mắt chăm chú nhìn hắn, đành phải kiên trì tiến lên. Tứ gia, thất gia, vừa rồi Ngũ gia liền tại này đất trống bên trong, đột nhiên xuất hiện nhất thanh bảo kiếm công kích Ngũ gia nhất thời không xem xét kỹ liền bị bảo kiếm giết chết.